thiền sư bổn tịnh 1110 đời sanh lịch 1176 đời thứ 9 dòng Vô Ngân Thông. Sư học Kiều quê ở Phù Diễn, tỉnh Vĩnh Khương, thuở nhỏ rất hiếu học, thấu đọt được lẽ sinh tử của đạo Phật, thông suốt nhân nghĩa của đạo Nho. Sư xuất gia theo học với thiền sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên, đạt được tâm chỉ thâm chỉ thiền tâm. Năm đại định thứ 2 1141, sư lên núi Từ Sơn tu tại chùa Bình Dương. Quan Hữu Bạch, Ngụy Quốc Bảo mến phục đức hạnh của sư, kính thờ làm thầy. Sau sư nhận lời thỉnh của viên quan họ Dương trong thành đến trụ trì chùa Kiều An, sư thường phát đại nguyện. Đây là cái nguyện của ngài: nguyện con đời đời chẳng lầm tâm chỉ của Phật, hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo. Cái lời nguyện này chúng ta thấy người xưa ngộ đạo rồi mà vẫn thường nguyện đời đời chẳng lầm tâm chỉ, tức là không phải đời này thôi mà bao nhiêu đời về sau nữa đối với tâm chỉ Phật pháp không bao giờ lầm. Đó, không lầm tâm chỉ của Phật. Thì như vậy đối với các thiền sư chúng ta có thể nói là tu hạnh Bồ Tát, cho nên không có nghĩ một đời này xong mà bao nhiêu đời. Dù đời này mình có thấy được đạo nhưng chỉ là một chặng, rồi bao nhiêu đời còn tiếp nối. Đó. Bởi vậy cho nên mới nguyện đời đời chẳng lầm tâm chỉ của Phật, rồi hạnh tự giác giác tha không bao giờ gián cách. Đó. Nghĩa là mỗi khi ra đời về phần tu tự giác và phần giáo hóa là giác tha, nghĩa là lúc nào cũng tiếp tục không ngừng, không có thiếu. À, như vậy thì cái trách nhiệm của người tu tự giác giác tha, đời nào có mặt thì đều làm cái bổn phận đó, không bao giờ thiếu sót, không bao giờ ngưng nghỉ, dùng phương tiện dẫn dắt mọi người đồng vào một đạo, tức là Phật đạo. À, một đạo tức là Phật đạo đó. Cũng như trong Kinh Pháp Hoa nói có tam thừa, nhưng cuối cùng chỉ là một Phật thừa đó, tức là Phật thừa là một đạo đó. Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy rõ ràng rằng, nghĩa là cái nguyện của Bồ Tát là luôn luôn nguyện mình ra đời được gặp Phật pháp, sớm gặp Phật pháp, tu hành và đem cái sở ngộ sở giác của mình để giáo hóa chúng sinh và để đưa tất cả trở về với Phật đạo. Đó là cái nguyện của các ngài. Niên hiệu Trinh Phù năm đầu 1176 tháng Giêng, sư không bệnh gọi chúng đến dạy: nhất quỷ nhất quỷ, thạch miêu diêu vĩ, dịch thanh xuất thử, hoàng hóa vi quỷ, nhược yếu phân minh, kim sanh lệ thủy. Dịch: một đạo mèo đá vẫy đuôi, nhảy bổ chụp chuột, lại quá thành quỷ, nếu cần rành rõ, vàng sông xanh sông lệ. Thì cái bài kệ này nghe dễ hiểu không? Nói cái gì mình không biết phải không? Nhưng mà đây thật là chữ quỷ này thường thường ta dùng là quỷ đạo đó. Quỷ đạo tức là một cái lối mà không có suy dịch được. Thành dịch là đạo, đây là chỉ cho một cái lối. Một lối, một đường. Chỉ có một con đường đó thôi. Mà thạch miêu như dĩ, tức là mèo đá vẫy đuôi, nhảy bổ chụp chuột, hết bốn câu mình mới hiểu ý, lại quá thành quỷ. Sao kỳ lạ vậy? Như vậy là nói cái gì? Mèo đá mà có vẫy đuôi không? Vẫy lúc nào? Đá là mèo đá thì không có cục cựa, không có nhúc nhích, phải không? mà có nhất thiết có cục cửa là hết mèo đá rồi. Đó là để nói chỉ có một con đường, một con đường đó là chúng ta phải cái tâm yên tĩnh bất động giống như con mèo đá. Nó là phải yên tĩnh bất động như mèo đá. Mà nếu mà mèo đá vẫy đuôi á, tức là trong cái thể yên tĩnh đó mà giấy động á, thì để mà chụp chuột, tức là đuổi theo ngoại trần á, thì sao? Thì thành quỷ, tức là đi trong lục đạo rồi. Như vậy thì mới thấy rằng con đường duy nhất của chúng ta, nhất quỷ tức là con đường duy nhất của chúng ta phải như là con mèo đá. Tức là mèo là nó ưa nhảy, ưa chụp chuột, mà mèo đá thì không có chụp chuột, nó là vẫn đứng yên. Thì cái đó là để nói chỉ có một con đường tâm bình, tâm bình thị đạo đó. Mà bây giờ nếu cái tâm bình đó mà vừa giấy động á, thì giống như con mèo đá mà vẫy đuôi. Mà giấy động rồi á, thì động chạy theo cái gì? Mèo thì chạy theo chuột, còn tâm mình động thì chạy theo sáu trần. Mà nếu chạy theo sáu trần thì đó là đi trong lục đạo, nên trở lại quá thành quỷ. Chỗ này nếu mà mình cần phân biệt cho rõ đó, thì như vàng chìm sông Lệ. Ở sông Lệ có vàng, có cát lẫn lộn, phải không? Mà mình muốn biết vàng thì phải lọc cát ra mới thấy vàng. Đó là cái ý của Ngài nói rất là rõ. Rồi bài kệ kế: quyển thân bổn tự không tịch tâm, du như cảnh hình tượng, giác liễu nhất thiết không quyển thân, tu du chứng thật tướng. Dịch: thân quyển vốn từ không tịch tâm, dường tở trong gương hiện bóng hình, giác rằng tất cả không thân quyển, chớp mắt liền hay chứng tướng chân. Nghĩa là cái quyển thân này nó từ chỗ không tịch sanh. Bây giờ tất cả chúng ta trước khi có thân, thân này lúc đó làm sao? Nó là không, phải không? Rồi duyên hợp lại mới có. Cho nên từ không đợi duyên hợp mới có, tức là gọi là từ không tịch sanh. Mà đã duyên hợp mới có thì nó có là tướng giả dối, giống như hình tượng hiện ở trong cái gương, nó không có thiệt. Mà đã thân đã không thiệt rồi, mình phải biết rõ nó là không thiệt. Cho nên mình phải giác ngộ rõ ràng tất cả cái thân này nó là không, nó như quyển, không có thiệt. Mà nếu giác ngộ thân này là không, là như quyển rồi, thì chỉ bao lâu? Trong khoảng chốc lát thôi thì liền chứng được thật tướng. Còn nếu mà thấy thân này là thiệt á, thì tu hành khó mà đạt được thật tướng. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái tu hành, ai mà còn thấy cái thân là thiệt, thiệt tức là còn có ngã, mà còn có ngã thì tức là không bao giờ thấy đạo. Bởi vậy cho nên thấy thân nó quyển quá, cho nên mình không có mê chấp nó. Mà không mê chấp nó thì đó là mình thấy được cái tướng chân thật của đạo. Nói kệ xong, sư thị tịch thọ 77 tuổi. Thôi, tới đây nghỉ được chưa?
Nguyện đem công